Như trước kia thầy nói khi mà có lúc cái tư duy á, thì khi mà chúng ta ngồi tu á, mà nó có một cái niệm khởi ra, thì chúng ta đưa cái niệm nó thành cái đề tài, chúng ta sẽ làm một cái bài. Các con còn nhớ thầy nói gì đó không? Thì đó là cái người còn yếu khi viết tâm ở trên tứ niệm xứ, biết thân của mình, cảm nhận được thân của mình, nhưng vẫn còn niệm, vẫn còn hôn trầm thì nghe, vẫn còn những cái cạo xứ, thì người đó mỗi niệm đều thành một đề tài để chúng ta quán xét xả cái tâm. Còn những người nào mà nhiếp tâm, cảm nhận được thân, toàn diện thân của mình mà không niệm, tức là khi nhiếp tâm như vậy đó thì gọi là quán tâm, quán thân. Ví dụ như trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, mình quán mà cái sức quán của mình nó tập trung, nó rất tỉnh, cho nên vì vậy mà không có một niệm nào xen vào, thì người ấy sẽ nhiếp phục được tham ưu ở trên cái sức quán đó, thì người đó khỏi có cần làm bài gì hết, mà chính chỗ đó mà đi vào tới cái chỗ sung mãn tứ niệm xứ, có đầy đủ tam minh, tức là có tứ thần túc. Thì cái người mà tập tu mà trên tứ niệm xứ mà tu tập như vậy đó thì người đi rất nhanh. Còn cái người mà tu tập vẫn còn có niệm xen ra xen vào, còn có hôn trầm thì men, thì mỗi niệm là một đề tài, là một cái bài luận, chứ đừng có mình quán nhẫm ở trong đầu của mình rồi mình tác ý mình xả, nó không hết đâu. Không, bởi vì những người đó cái sức mà tỉnh thức ở trên thân họ còn quá thấp, cho nên phải nhớ kỹ khi vào cái lớp này ấy, thì coi như là lớp tính tư duy này nó có hai phần, một phần áp dụng cho những cái bài học của mình. Còn những người nào mà người ta làm những cái bài học ở trên lớp chứng kiến á, do cái sự mà thông suốt được cái lớp chứng kiến, người ta xả được tâm, cho nên khi người ta nhiếp vào cái tứ niệm xứ trên thân quán thân thì nó không còn niệm. Còn mình nhiếp vào mà nó còn niệm á, thì do đó là mình phải đưa từng cái niệm đó nó trở thành cái đề tài quán xét, viết thành cái bài, để từ đó mình tư duy chín chắn hơn và giúp cho mình có cái tri kiến nó thông suốt hơn. Do đó nó mới phá được cái tình, nó mới xả được cái tâm của chúng ta, mới liền đạo pháp. Đó thì trong một cái lớp chánh tư duy mà chia rõ hai phần, một phần thứ nhất đó là áp dụng vào cái lớp chánh kiến mà chúng ta đã học, biến nó từng cái bài học, bài quán của định vô lậu xả cái tâm để liền đạo pháp. Còn người mà nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ mà không có niệm khởi ra, lúc nào cũng tỉnh thức, cảm nhận toàn thân, thì người đó sẽ tiếp tục kéo dài cái thời gian lần lượt từ 5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 giờ, 2 giờ cho đến 12 tiếng đồng hồ, thì người đó hoàn tất được con đường tu của mình. Lúc bây giờ tâm thanh tịnh hoàn toàn, cho nên chúng ta phân biệt được hai cái lớp học của chánh tư duy này. Thì hầu như là cái lớp học chánh tư duy này đã chia làm hai phần, một phần ở trên cái đặc tướng cao, nghĩa là đi đến cái cứu cánh dễ dàng, còn cái phần thấp thì chúng ta áp dụng vào cái lớp chánh kiến mà chúng ta đã học được bằng cái tư duy của chúng ta để viết thành những cái bài để xả tâm. Thì thấy cái trình độ của mình ở cái tầm bốc nào thì mình nên tu ở tầm bốc đó. Cho nên nó tuy là một cái lớp chánh tư duy để chúng ta xả tâm, nhưng mà bên kia thì nó từ cái chỗ mà chánh tư duy ở trên thân của chúng ta, thì chúng ta là nhiếp phục được tham ưu liền. Còn chúng ta nhiếp phục không được tham ưu, cho nên nó mới có niệm, có hồn trầm thì viên, nó có những chướng ngại nó xảy ra ở trên thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ dùng các pháp mà chúng ta đã học được, chúng ta đẩy lui. Đương nhiên xem nó như chúng ta đang tu tứ chánh cầm chứ trên tứ niệm xứ, chứ không phải là tu tứ niệm xứ, nhưng mà mình vẫn tập quán trên tứ niệm xứ. Nhớ như vậy mới biết được cái phân cái lớp của mình tu ở cái lớp nào. Chứ đâu nếu không khéo mà tu nhiếp hoài mà sao không được, cứ có vọng tưởng hoài như thế này tôi làm sao. Mà hãy cố gắng nhiều thì mình bị ức chế ở trong cái hơi thở, hoặc ức chế ở trên cái thân của mình, mình tập trung cao để mình ức chế thì nó lại sinh bệnh, nó sinh tưởng. Cho nên quan sát cái điều này kỹ lưỡng để mà chúng ta tu nó không trật đường, chứ không khéo rồi nó sẽ trật đường. Mà cố gắng mà ức chế tâm để cho nó không có niệm khởi thì nó lòi ra hôn trầm thì miên, nó cũng bị cho nên đó là một cái sai. Vì vậy hôm nay thầy xin nhắc lại trong cái vấn đề mà tu tập, trong vấn đề tu tập bữa nay là cái ngày mà chúng ta phân lớp và lớp chánh tư duy, vì sau 15 cái bài học của chúng ta nó tạm đủ để mà chúng ta xả tâm, chúng ta không cần thêm. Thay vì chúng ta phải cần học thêm, nhưng mà vì cái thời gian của cái lớp học của chúng ta không có, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đứng ở trên cái đầu sóng, nếu không khéo mà sóng gió nó chụp thì cái lớp học chúng ta bị tan vỡ và không còn tiếp tục học được nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta cố gắng khắc phục thì cho nó được bình an để chúng ta tu sớm chừng nào tốt chừng nấy. Cho nên trên cái, tới cái lớp chánh tư duy chúng ta cũng không ra rất rõ là hai lớp rồi, để chúng ta chọn lấy những người nào mà có căn cơ cao, ta nhiếp phục được ở trên tứ niệm xứ, mà ta nhiếp phục được tham ưu liền ngay tức khắc cái sự tỉnh thức của người ta, thì do đó là những người đó là những người họ đặt cách là tiến bộ nhanh hơn. Thì chúng ta đừng vì một lý do gì mà chúng ta cố gắng mà chúng ta làm cái điều như những người được đặt cách đó thì chúng ta sẽ bị ức chế và chúng ta cũng không đi tới đâu. Cho nên khi mình tu tập rồi thì mình biết được cái đặc tướng, cái đặc tính của mình, nó sẽ tu tập được cái gì, cái khả năng của mình là tới đâu, mình sẽ biết liền. Bởi vì đây là cái lớp đào tạo, cho nên chúng ta tu tập là chúng ta sẽ biết được mình ở trong cái mức nào, chứ không phải là cái mình tu chung chung, mà đây là mình biết, nhận biết được tâm mình. Cũng như bây giờ là chúng ta cảm giác toàn thân, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi đã vô, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi. Nhưng mà mới đầu chúng ta thấy cảm giác nó chưa trọn vẹn đâu, là chúng ta phải cảm nhận qua cái thân hành chúng ta, như cái thân nó nở ra rồi nó tốt lại, như vậy là chúng ta mới tập cảm nhận. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta nó sẽ tới hết cái giai đoạn mà cảm nhận này được, thì trong vòng một tuần lễ tu tập thì chúng ta sẽ tiến tới một cái giai đoạn khác, chứ không phải là ở chỗ này. Từ cái cảm nhận này nó sẽ đi đến cảm nhận toàn diện, tức là quán toàn diện thân, mà không phải theo một cái sự mà rung động của cái thân mà như là phình lên sẹt lại như vậy. Do đó chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ tu tập từ cái mới bắt đầu để quán cái thân, sau đó cái phần giữa của quán thân và cái phần cuối của quán thân như thế nào, nó từ cái chỗ mà cảm nhận được cái sự rung động của thân, từ cái thô cho đến cái vi tế, đến cái vi tế hơn nữa, ba cái giai đoạn mà tu tập ở trong cái pháp mà tứ niệm xứ, thì chúng ta quán được thân, khắc phục được những tham ưu ở trên thân của chúng ta bằng cái sức quán rất tỉnh thức, cho đến khi nó được định tĩnh trên cái tâm của nó, thì do đó nó phải có một thời gian tập luyện. Cho nên chúng ta không có hỏi là bây giờ phải tập như thế nào nào, bây giờ dựa vào cái lời của Đức Phật dạy ở trong định niệm hơi thở thì chúng ta sẽ cảm nhận được liền, không có còn khó khăn gì, nó có cái phương pháp rồi. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi tới ra, đó là cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy sẵn rồi. Chúng ta cần gì mà phải đi tìm cái gì cho khó khăn hơn, do đó đưa vào cái hơi thở và cảm nhận được cái thân của chúng ta. Sau khi tu tập mà cảm nhận được cái thân của chúng ta rồi, trong nửa tiếng hoặc là một tiếng đồng hồ thì chúng ta chuyển qua một cái giai đoạn mà chúng ta đi kinh hành, đi kinh hành để chúng ta cảm nhận được cái thân của chúng ta trong lúc đi. Đến khi mà chúng ta nằm, chúng ta cảm nhận, chúng ta đứng, chúng ta cảm nhận được cái thân của chúng ta, tức là trong 40 giây tu đều là ở trên tứ niệm xứ, chúng ta quán được thân của chúng ta, không có lúc nào mà chúng ta mất. Như vậy là hiện giờ thì cái lớp của chúng ta đang tu cái lớp chánh tư duy, thì như hồi nãy thầy đã nói có hai phần rất rõ. Một người mà còn vọng tưởng, còn niệm, còn những chướng ngại trên thân, còn đau, còn nhức, còn mệt, còn mỏi, tất cả những cái trạng thái này đều gọi là chướng ngại trên thân, thì trong khi nhiếp tâm sức tỉnh thức chưa đủ, cho nên nó chưa có hàng phục được, chưa nhiếp phục được những cái ưu phiền này, do đó chúng ta sử dụng như về cái thân mà cảm thọ đau nhất thì chúng ta sử dụng định niệm hơi thở để đi lưu chướng ngại pháp đó. Còn về cái tâm thì nó có những cái niệm này niệm kia, thì mỗi niệm đó là một cái đề tài của chúng ta làm cái một cái bài luận cái đề tài đó để phá đi cái niệm cho nó đúng nghĩa của nó. Thì như vậy là chúng ta, những người mà còn niệm á, thì nên làm bài, tiếp tục làm bài từ cái niệm của mình, nó trở thành một cái bài đề tài để chúng ta làm. Mà trước khi làm thì chúng ta nên một từng cái niệm đó chúng ta cũng dạch cho nó ra một cái dàn bài để mà chúng ta xoay xét cho thấu suốt, để rồi cuối cùng chúng ta xả nó bằng cái tri kiến hiểu biết của chúng ta. Như vậy là nó rất lợi ích cho chúng ta, càng ngày còn giúp cho chúng ta lại càng thông suốt và rõ ràng hơn. Cho nên sự tu tập chúng ta càng ngày càng tiến bộ là do cái chỗ mà tu đúng, đúng hết. Và đồng thời nó xả tâm, nó đi dục, nó bị ức chế. Cho nên trong lớp này thì mong rằng cũng được vài ba người, vài ba người mà trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu ở trên thân thọ tâm của mình, được vài người thì những người ấy chắc chắn là họ sẽ đi trước của quý thầy chút, nhưng mà không sao, mình lần lượt rồi mình cũng sẽ đi đến chứ không có gì khó khăn. Mình đừng có thấy người ta đi trước mình buồn bã, mình thấy sao mình thua, không phải đâu. Người ta đã tập tu lâu rồi, như bây giờ có nhiều người người ta thức suốt đêm, người ta không buồn ngủ, còn mình nó còn buồn ngủ, thì do đó thì mình làm sao hơn người ta được. Có nhiều người cơ thể người ta mạnh khỏe, còn mình thì đang đau ốm, thì do đó thì mình làm sao mình bằng người ta được. Có nhiều người người ta còn trai trẻ, người ta còn sức khỏe, còn mình già yếu thì sức khỏe mình kém rồi, thì mình làm sao mình bằng người ta được. Nó như vậy là mình so sánh thì mình không thấy được cái trong cái lớp học của mình, cái phước người ta còn trẻ tuổi người ta học thì cái sức khỏe người ta nhiều hơn, còn mình cái phước mình ít hơn, cho nên mình tuổi già mình mới được cái duyên mình đến đây mình học, nhưng mà sức khỏe mình yếu. Rồi người ta có phước hơn, người ta vào đây thân người ta không bệnh, còn mình vào đây á, mình có phước, mình gặp pháp, mình tu, nhưng mà thân mình lại bệnh, cho nên vì vậy mình phải tu dở hơn. Người ta có phước hơn là người ta nhiếp tâm, người ta cảm nhận được thân người ta một cách dễ dàng, còn mình nhiếp tâm nó khó khăn, cho nên mình phải sử dụng, mình ức chế tâm, do đó thì mình phải chậm hơn. Vì vậy mà mỗi người đều có cái phước duyên riêng vì của nhân quả, và đồng thời thì nó cũng có cái khả năng tu tập của mình nó như thế này như thế khác, cho nên nó không giống nhau. Mà không giống nhau thì phải có kẻ đi trước, người đi sau, thì sự chứng đạt ở trên cái đạo Phật là như vậy. Cho nên chúng ta đừng vì điều đó mà chúng ta mặc cảm hay là tự ti, chúng ta quyết là cuộc đời chúng ta đi tới nơi tới chốn thì chúng ta cũng sẽ làm chủ sinh già bệnh chết. Cái mục đích của chúng ta là dù là nhanh dù chậm thì chúng ta cũng phải đạt được cái kết quả đó một đời nay mà thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta không đạt được thì chúng ta sẽ tiếp tục tái sinh luân hồi, và như vậy sự khổ đau và khổ đau mãi mãi. Cho nên hôm nay thì đến đây là bắt đầu vào cái lớp này thì chúng ta không còn đến đây học tập nữa, tự làm. Và đồng thời thì những cái bài làm của quý vị đó thì sẽ trong một tháng sẽ gom góp lại nộp cho thầy, và thầy chịu khó thầy ngồi lại thì chấm cái bài đó cho thầy, chấm cái bài đó cho. Còn hiện giờ đó thầy xin mượn lại tất cả những cái bài mà các con đã học trong cái lớp chứng kiến, vì trong cái lớp chứng kiến đó nó còn một cái bài nữa, còn bài nữa chúng ta mới làm sơ chứ chưa đủ, đó là đạo đức nhân bản nhân quả. Cái bài đó thì có một số người thì cũng đã làm sơ sơ thôi chứ cũng chưa có đầy đủ lắm, cho nên nếu mà có điều kiện mà các con nên làm thêm cái bài đó một số nữa thì để góp cho thầy đầy đủ hơn, để thấy cái lớp học của chúng ta toàn là những cái bài viết của chúng ta là đạo đức. Vậy mà khi mà được mà tập hợp lại đó để thành cái diễn đàn của chân như thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành những cái tập sách. Cái tập sách đó thì mỗi người đều có cái lối viết và có cái ý suy nghĩ nói về cái đạo đức, thì theo thầy thấy những cái bài của chúng ta đều được kết hợp lại làm cái tập diễn đàn chân như, và đồng thời mỗi tháng nó sẽ ra một tập, mỗi tháng nó sẽ ra một tập, tùy theo cái bài vở của các con làm được. Do đó thì thầy chỉ xin thu lại, mượn lại, rồi sau khi làm xong thầy sẽ trả lại để mấy con giữ làm kỷ niệm cho cái lập học tốt. Mượn lại để đánh trên vi tính để làm thành tập sách. Do đó sau này có cái tập sách thì lưu giữ rất là dễ. Qua cái học tu của các thầy, của các cô đem lại cái sự lợi ích cho bản thân mình trong hiện tại và lợi ích cho những người sau này khi người ta đọc cũng là đem lại sự lợi ích cho họ. Đó thì chúng ta vừa học mà vừa có cái sự lợi ích lớn như vậy thì chúng ta hãy cố gắng. Hầu như là thầy thấy các bài của quý thầy với quý cô viết có nhiều bài xuất sắc lắm. Thầy mong rằng trong những bài đó có những cái gì mà nó có sự đụng chạm đó thì vui lòng cho thầy dùng lại, thì bỏ những cái đoạn đó hoặc là sửa lại, nó không được chạm ai hết, không nói đến đại thừa tiểu thừa gì cả, không có đụng một người nào, dù là huynh đệ chúng ta ở trong tu viện mà nói có sự đụng chạm nhau thì thầy cũng xin gạt bỏ những cái đoạn đó, nghĩa là mình nói là một cái sự thật, Nhưng mà trong khi cái bài nói như vậy thì nó cũng sẽ có sự đụng chạm, cho nên vì vậy mà thầy cũng sẽ sửa lại những cái đoạn đó hoặc là thầy cắt bỏ. Thì quý thầy với quý cô cũng thông cảm cho trong cái vấn đề đó, vì đây là mình phổ biến chung cho tiếng nói đạo đức, chứ không phải là nói móc, nói người này người kia thì nó không có tốt. À, cho nên vì vậy mà thầy mong rằng những cái việc làm của thầy đều là việc làm tốt chứ không có thể là việc làm xấu. Nhưng những tác giả mà viết ra đó là tu sinh của tu viện Chân Như. Tên của mấy con thì hoàn toàn được đặt ở dưới, được đặt ở cái bài của mình. Đó, thì mấy con hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà khi đó thầy xin mượn lại tất cả, dù mấy con viết dở viết hay gì cứ đưa hết cho thầy thì mượn hết. Nghĩa là người dở thì được thầy, dù là một câu nói thôi, một câu nói về một cái đề tài ở trong đó, mà câu đó nó có một cái điều hay, điều được thầy trích vào ở trong cái diễn đạt Chân Như, không bỏ một cái người nào hết. Nghĩa là ở đây 60 mấy người đều được, là bài dở đều được đăng tên ở trong diễn đàn Chân Như. Dở thì thầy sẽ, cái câu văn mà dở đó thầy sẽ chỉnh lại cho nó thành câu văn nó gọn lại rẻ hơn, nó vững vàng hơn, chứ không có để mà nó lộn xộn. Thì các con đừng sợ cái điều đó, nó tôi thời giờ viết không được, viết như thế này thì chắc không được, thì đừng có nghĩ điều đó. Có thầy, thầy sẽ giúp cho những cái lời đó nó văn nó cũng đỡ hơn, thì không có sao đâu. Để cho mọi người, người ta đọc, người ta thấy mình nó lấy được cái ý tốt, chứ không phải là do văn chương gì cho cao lắm. Mình đâu phải là quỷ du hết đó, sao mà sợ. Ở đây toàn là mình học để tu giải thoát, chứ không phải là thi sĩ hay hoặc là văn sĩ. Lời mình nói mộc mạc đơn giản thì nó lại càng hay chứ sao, có gì đâu. Cho nên đừng có ngại ngùng gì hết, mấy con cứ gửi lại cho thầy. Mà nội cái tài liệu của mấy con gửi lại thầy, chắc thầy đọc chắc cũng chết thầy nữa chứ đừng lắm. Chấm bài thì đã mệt rồi mà bây giờ đọc lại để mà nhuận, để mà đưa lên trên mạng, trên uy tín để mà in thành sách là phải có một ban kiểm duyệt, à một ban biên tập rồi, chứ còn một mình thầy là một cả ban thì chắc là tiêu luôn đó chứ. À, cho nên vì vậy mà, nhưng mà vì lợi ích mình không 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 ngại. Và thầy mong rằng cái lớp chánh tư duy này sẽ có người, sẽ có người mà tu họ ra được thì họ sẽ giúp đỡ thầy trên cái phần này. Và đồng thời thì cái lớp chánh ngữ và cái lớp chánh nghiệp nó sẽ bắt đầu nó ra đời khi mà cái lớp mà chánh tư duy nó hoàn tất được một vài người, thì cái lớp chánh ngữ và chánh nghiệp sẽ ra đời tiếp tục để dạy. Mấy con thở yên tâm, bây giờ đó thì chúng ta đã được nghe rồi, thì nhớ kỹ cái lớp của chúng ta. Nếu mà chúng ta vào tu mà chúng ta thấy rằng mình nhiếp tâm, mình nhiếp tâm mà nó không có niệm, không có ôn trầm thiền niên ở trên tứ niệm xứ mà quán thân, mà nó không có niệm gì, nó không có chướng ngại gì, nó có một cái trạng thái an lạc thanh thản, an lạc vô sự ở trên đó, mà toàn bộ là khi hít vô thở ra thì mình cảm nhận được cái thân của mình một cách rõ ràng và cụ thể. Thì những người ấy khi mà được như vậy mà có những cái gì mà xảy ra thì các con nhớ là viết một bức thơ, cứ viết bức thơ mà đến đây thì mình sẽ lấy cái kinh micro này mình dàn bức thơ đây, chứ bây giờ mình không có đọc thuộc thơ riêng, không có thuộc thơ danh ý đâu. Mà bây giờ cứ đem nhét vô đây này, bao nhiêu thơ cứ nhét đây, thì mỗi ngày thầy sẽ lên đây, buổi sáng thầy lên, buổi chiều thầy lên đây, thầy sẽ nhận những cái bức thơ thầy đem về. Mà người nào thầy thấy khó khăn thì nam thì thầy trực tiếp đến thất thầy sẽ chỉnh lại, còn nữ thì thầy sẽ đi với cô Út đến, thầy sẽ chỉnh lại cho bên nữ. Thì như vậy mấy con cứ để thơ vô đây đi, cứ người nào gặp tu gặp mà khó khăn gì thì cứ thơ đây, chứ không có hỏi tới hỏi lui gì nữa hết, rồi thầy sẽ trực tiếp thì đến thì dạy cái người mà gặp khó khăn đó. Nó như vậy nó không tiện chứ không có khó khăn gì. Và đồng thời trên cái giai đoạn này thì coi như là theo thầy thiết nghĩ thì cô có đề nghị là cho bên nữ thì sẽ đi cái bên đường kia chứ không có được vô bên nam, bởi vì mình đi vô như vậy là nam nữ nó lộn xộn, ở bên này ở trong này đi nam cũng đi ra, ở bên kia cũng nữ đi ra đây, cho nên vì vậy mà cái ngõ đó thì rào lại hoàn toàn. Mấy con sẽ đi lấy nước thì cũng ngồi vào kia như vậy, cho nên nó có cái vẻ nó nam nữ nó riêng biệt nhau để không nó lộn xộn quá. Do đó thì cái ý của Út thì muốn vậy, thì thầy thấy nó cũng tiện, bởi vì trong cái tu viện như là thường chiếu hoặc là trên không hồi trước đó, thì
nó cũng có cái sự ngăn cách như vậy, chứ còn là không khéo nó lộn xộn lắm. Còn mình đây bị gì nó toàn diện như thế này, nó cái bên nữ với bên nam á nó liền một cái khu, mà cho nên bây giờ cho đi cái đường này thì thiệt ra thì nó cũng vô đây, còn nó không có đi không xa được. Còn như ở ở thường chiếu á, thì nó có cái giảng đường riêng, mà linh chiếu thì nó có giảng đường riêng, và thượng thân từ đến giảng thì giảng nó chỉ cho tăng nó ở cái thường chiếu. Nhưng mà trong cái dịp lễ lớn rồi đó, như dỗ hòa thượng chuyển qua rồi đó, thì cả tăng ni và các chiếu nam nữ gì đến đi tùm lum trong đó, các thầy thấy thì nó cũng không nghiêm chỉnh lắm. Thay vì bây giờ ni nó có một cái giảng đường ni như thế này, thì bên các con nó có cái giảng đường, thì bên đây có giảng đường, thầy chỉ chịu khó thầy qua thầy giảng rồi thầy về, cho nên mình không có đi qua đi lại, nó không có lộn xộn, người ta thấy mình nó nghiêm trang hơn. Còn này bây giờ nó đã lộn xộn như thế này thì nó không nghiêm trang đâu. Cho nên vì vậy mà giới Đức Phật ngày xưa đó, thì bên Nhi nó có một cái nơi, cũng như bà Gotami bà lãnh chúng đi. Nhưng mà Đức Phật đề nghị là bây giờ bữa nay ông Anna qua qua bên đó giảng, hoặc là người nào qua giảng, chứ không phải bên Nhi kéo qua bên đây. Nó có hiểu điều đó không? Cho nên mình tổ chức giống như Phật thì nó hay hơn, chứ còn không khéo thì nó không hay. Mà cho nên theo thầy thiết nghĩ thì sau này chắc là bên Nhi sẽ có một cái giảng đường thi, rồi cũng sắm bàn ghế như thế này hết để cái lớp chứng kiến của người ta đàng hoàng ta học. Còn bên Nam thì cũng riêng, nó cũng bên Nam có thể là lấy cái tổ đường này làm cái giảng đường, còn bên Ni thì sắp sửa sẽ tìm cái chỗ nào đó có cái giảng đường ở bên đó để mấy con không có qua lại, chúng ta chỉ chuyên để mà lo tu, thành ra nó không có bị đầm. Đó là cách thức mà tổ chức giống như thời Đức Phật. Ở bên này ví dụ như có một vị nào mà người ta tu chứng thì thầy sẽ đề cử họ qua bên Ni họ giảng, cũng như Đức Phật ngày xưa đưa ông A Nan hoặc là một vị nào đó, thì vị đó có nhiều vị qua bên Ni họ giảng như thế nào theo thầy thấy, người đó họ lên họ ngồi im lặng, họ không nói gì hết, Ni tập trung ngồi đó cũng không dám hỏi gì hết, ông ta cũng dạy thân giáo cũng hay quá không ai dám hỏi hết. Đó là cách thức mà giảng đạo ngày xưa của các vị tỳ kheo trong cái thời Đức. Ông ta lãnh cái nhiệm vụ qua giảng, ông ta cứ ngồi bất động đó. Rồi bắt đầu bên Ni họ lên ngồi đó, họ cũng bất động thôi chứ dám hỏi gì. Những cái trường hợp như vậy đó thì phải hiểu người ta giảng cái gì. Tức là người ta dạy mình độc cư, mà tại mình không hiểu, mình nói sao thầy, sao mà thầy sao mà không nói gì hết. Thì do đó mình không hiểu, người ta dạy bảo mình im lặng. Tất cả những cái này đều là chúng ta dựa vào những cái trang sử trong cái thời Đức Phật, để mà chúng ta tổ chức cho nó đúng theo cái hành của Đức Phật ngày xưa cho nó tốt hơn. Do đó thì hôm nay thì thầy phân rớt rồi, thì ai cũng biết cách tu rồi, không có còn thầy đã kiểm tra hết rồi, bên nữ cũng kiểm tra rồi, bên nam cũng kiểm tra rồi, biết cách hết rồi. Thì do đó bước vào cái lớp này, ai mà quán thân trên thân mà không niệm thì chúng ta sẽ vào cái lớp mà tứ niệm xứ mà chúng ta tu. Còn ai mà quán thân trên thân mà còn niệm, còn không trạng thì viên, thì bắt đầu chúng ta phải là còn tiếp tục làm bạn. Có vậy thôi, là coi như là ở lại lớp nào đó biết hả? Dễ lắm à, còn làm bài là ở lớp nào thì biết, còn không làm bài thì ở lớp nào biết liền. Bởi vì cái này mình biết liền, mà mình cái trình độ của mình, tại vì cái trình độ của mình, cái này đâu có ai ép, thầy sẵn sàng cho mấy con lên lớp hết. Nghĩa là người nào cũng lên lớp chánh tư duy, có phải không? Nghĩa là thầy rất là từ bi, không có bỏ một người nào ở lại. Nhưng mà cái trình độ mình có học được cái lớp đó không? Bây giờ nhiếp tâm mà có vọng tưởng thì sao? Còn người ta nhiếp tâm, người ta hàng phục được, ta nhiếp phục được, mình không có vọng tưởng thì người ta sẽ ngồi cái lớp đó chứ sao? Còn mình nhiếp tâm không được thì mình phải làm bài lại chứ. Rồi như vậy để xả cho hết, để rồi mới nhiếp được chứ. Có phải không? Đó là cái công bằng nhất. Cái công bằng nhất. Chứ không có thiên vị một người nào được hết. Cái khả năng, cái trình độ của mình. Cho nên càng biết thì mình càng xả thân chứ không gì đâu. Đừng có buồn bã, đừng có gì hết. Bây giờ nó rõ rồi. Bây giờ đó thì thầy cho lên lớp chánh tư duy hết, người nào cũng được lên ngồi lớp chánh tư duy. Nhưng mà khi còn vận thì cố gắng mà làm bài tư duy để xả cái niệm mà nó khởi ra trong đầu của mình. Bây giờ dù là cái niệm tào lao thì mình cũng đưa cái niệm tào lao đó mà quán xét nó thuộc về loại tào lao gì đấy. Nó thuộc về cái loại dục gì? Dục vui hay dục gì đấy? Dục quan hỷ, cái thế tục gì đây? Mình đưa cái niệm tào lao đó ra. Còn nếu mà nó không niệm như thế này, thầy ngồi thầy cảm nhận toàn thân thầy có niệm xen vô, cái sự tỉnh thức của thầy nó bị tán cái niệm nó ra liền, thầy không nhận ra được cái niệm. Bây giờ nó vừa vô mà cái sức tỉnh thức của thầy ấy, nó, cái sức tỉnh thức nó bảo vệ, nó nhiếp phục, cho nên những cái niệm nó vô đụng nó thì nó bật ra liền, nó phản ứng liền như một cái trái bóng mà ném vô vách thì nó bật ra, chứ nó không bao giờ mà nó. Còn cái sức tỉnh thức mình yếu chứ gì, nó vô nó hiện ra rõ ràng. À, cho nên vì vậy thì mình phải làm bài chứ sao, các bạn thấy chưa? Bây giờ nó hiện ra cái niệm đó mà, còn bây giờ nó không hiện ra thì làm sao biết đâu làm. Cho nên nó vừa ném vô thì nó đụng cái sức tỉnh thức của mình thì cái niệm đó nó bị bật ra liền, thì mình cần gì đâu. Cho nên cái người này tu được rồi, có niệm nhưng mà niệm nó bị bật. Còn cái này niệm gì mà nó lộ hình lộ tướng ra, nó ngồi nó lôi một khúc rồi, thì cái niệm này đã phải đưa ra để mà quán xét tư duy được sao. Mà nhớ những lời mà thầy dạy thì mấy con sẽ tiến bộ. Sau một tháng, hai tháng mà làm rồi thì mấy con cũng từ ở trên tứ niệm xứ mà quán cái thân của mình như vậy mà thấy nó không có niệm nữa, thì lúc bây giờ đó là mấy con đang chính thức lên trên cái lớp cái tư duy đó tu được. Thì như vậy là hôm nay dù là mấy con được học qua cái lớp chánh kiến, nhưng cái trình độ mình nó chưa được lên lớp chánh tư duy chính thức, thì mình đang ở dự bị cái lớp chính, cái lớp chánh tư duy, dự bị cho lớp chánh tư duy, mà trở về lớp chánh kiến thì không được, bởi vì mình đã học qua những cái bài vở của lớp chánh kiến rồi, có phải không? Cho nên mình không, đương nhiên là mình sẽ ở trên cái lớp dự bị của thấy cái tâm niệm mình còn, thấy cái chướng ngại pháp ở trên thân mình còn, mà cái sức nhiếp tâm, sức quán tâm của mình ở trên thân của mình nó chưa nhiếp phục được tất cả những chướng ngại pháp này. Do đó thì mình sẽ ở cái lớp dự bị của chánh tư duy, ở cái lớp dự bị, để rồi cái lớp dự bị chánh tư duy này xong rồi thì mình mới trọn vẹn lên cái lớp chánh tư duy. Đó thì nó qua cái trạng thái mà mình nhiếp phục được ha, thì mình sẽ lên lớp chánh tư duy. Cho nên một sau một thời gian mình sử dụng cái trên cái những cái kiến thức của mình, những cái hiểu biết của mình để cho mình xả thêm một cái số tâm nữa, thì bắt đầu đó mình nhiếp. Thì trong lúc đó thì mình tập nhiếp, cho nên mình cũng quán thân của mình như cái người mà ở trên lớp chánh tư duy, nhưng mà nó có niệm đến thành nó thành cái đề tài cho mình tu, cho nên nó cũng tiện lợi chứ đâu có gì. Và vì vậy mình cũng đang ở quán ở trên thân của mình chứ đâu có gì mất. Cho nên khi mà mình làm hết cái này rồi thì mình xả hết được cái này rồi thì nó cũng sẽ chính thức mình vào lớp chánh tư duy chứ đâu có đi đâu đâu, mà chúng ta cũng sẽ tiến tới cái sự giải thoát hoàn toàn. À, thì hôm nay xin nhắc là điều mà chúng ta tu tập vậy thì cái lớp của chúng ta là hoàn chỉnh rồi, không còn cái gì nữa. Bây giờ cứ lo tu thôi, không còn lo hỏi thầy gì, chỉ thầy nhắc nhở có cái gì thì nhắc đây. Còn cái lớp nữ với cái lớp nam thì nó đã phân ra rồi. Còn tới đây thì cái những người nào mà đã chính thức vào một cái lớp chính tư duy rồi đó thì thầy sẽ cho vào cái khu riêng, nghĩa là thầy đổi, thầy nói với cô Út đổi lại. Bây giờ ở trong cái lớp đó nó, những tu sĩ đó nó được đưa vào một cái khu khác, thì những tu sĩ ở khu đó nó được đưa trở lại cái lớp cho xứng hợp với họ, cho đúng với cái trình độ của họ, sẽ được dời dạt. Mà trong khi đó thì mấy con chỉ như thầy đã nói đó, mình là ba y một bát rồi, nghĩa là bây giờ đưa mình đến cái thất nào thì mình tự nhiên, chứ đừng nghĩ rằng cái thất tôi không ra tôi sửa đạn quá trời, giờ tôi đi tôi không có đi đâu thì không được đâu, đâu phải cái nhà của mình đâu, mà mình là du tăng khất sĩ mà. Bữa nay người ta giờ mình là cái kia, bữa nọ người ta giờ cái kia thì mình cứ đi thôi. Do vậy đừng có làm cái gì mà dính mắc ở trong cái thất của mình hết. Được cái chừng mà giờ cái thất đó đường nào là thiên ghế tầm dông rồi đủ thứ, mà thiên giường trọng của mình đi luôn đó thì mệt lắm, cực lắm. Ở trong thất mình có gì cứ để nguyên, luôn cả những cái cửa sổ mình sửa đó mình cũng dắt mình đi luôn, cực lắm. Con nhớ rồi, thất của mình làm là dít liếp, bây giờ đó mình lấy giấy thùng này kia mình làm cho nó ấm, cũng tới chừng nó dắt cả thùng đi theo đó thì chắc chết được đó. Cho nên vì vậy mà cái thất mình sao mình để y vậy nó khỏe lắm, cứ mình để giờ đi là mình chỉ để trên vai mình ba y một bát túi mang đi lần kia thôi, rồi vô đó có giường có chẩm này kia đó thì mình cũng y như cái thất của người khác vậy. Chứ đừng có làm gì hết, thầy khuyên mấy con đừng làm rồi nó trái ý của mình, rồi mình vô đó mình ở sao nó chướng quá, cái thất của mình làm nó đẹp đẽ nào là xong rồi còn thân gì nữa không, mà nó làm con không có được rồi, nó sanh chướng như vậy là mình không tu tới được tới đâu đâu. Cho nên đừng có để cái tâm của mình trên cái chỗ ở của mình, bữa nay ở chỗ này mai ở chỗ khác, nếu mà có điều kiện thầy còn dời đây ra Hà Nội ở nữa, chứ ở đó chứ không phải ở Cảng Bàng Tây Ninh này không. Có dịp nữa thì cho về Long Hải mà hưởng gió biển, bởi vì thay đổi mà. Rồi người nào mà ưa lạnh thì cho về Đà Lạt ở đó cũng biết lạnh, có gì đâu. Thì chúng ta thấy rằng một người tu chúng ta cần cái đất nước của chúng ta như thế này, chúng ta có thể nói rằng đi từ Hải Nam Quan mà chơi đến Cà Mau, chúng ta đâu có cần đi du lịch, tại vì chúng ta là du tăng khất sĩ rồi, mà du tăng khất sĩ mà nói nước Việt Nam không biết thì là du cái gì, tối ngày cứ ở Trảng Bàng này không mà du cái thứ gì, có phải không? Cho nên khi mà nói du tăng khất sĩ là đời sống khỏi cần đi chơi, đi du lịch, đi xem cái này kia đâu, mai mốt đổ xuống Cà Mau, xuống Nam Căn ở cho biết, phải không? Rồi ít hôm mới đưa lên Đà Lạt cho biết lạnh, rồi vài bữa đưa ra Nam Quan cho biết gần Trung Quốc, có gì đâu. Thầy mong rằng cái vấn đề của lớp học chúng ta đã hoàn thành được thì chúng ta sẽ trở thành du tăng khất sĩ. Cho nên thầy căn nhận với con là bảy một bát mà thôi. Sống cuộc sống của chúng ta vừa đủ, tứ sự chúng ta vừa đủ, đừng có ham mang nhiều cái thứ gì hết, bỏ hết. Tất cả những kinh sách mà thầy có cho mấy con đi đọc rồi, mấy con cũng để lại cho những người Phật tử, cho những người khác. Chúng ta chẳng có cuốn kinh cuốn sách nào, trong bụng chúng ta đây là những cái phương pháp tu để mà chúng ta đạt thôi, chứ không phải là đem kinh sách mà khoe ở tủ đọc kinh sách này cả tủ nè, sách này đẹp nè, sách này xấu nè, không có chuyện đó đâu. Cho nên chúng ta bỏ xuống hết đi, bỏ xuống hết cho nó khỏe mà cho nó giải thoát, đừng có tính gì hết, đừng có băng đĩa ra. Bây giờ thầy nó băng đĩa thì nhìn trên cái bàn này sao có lớp lớp quá trời. Như vậy nên đừng có thèm nó. Khi mà nghe rồi thì ôm pháp tu xả bỏ hết, yeah. Thì như vậy thì mới được. Tập sao mà như vậy thì chúng ta mới giải thoát hoàn toàn. Chỉ còn ôm trong lòng chúng ta là tứ thần túc, bốn cái lực của đạo mà thôi, để chúng ta sử dụng cho cái thân tứ đại của chúng ta, để sử dụng cho cái cuộc sống của chúng ta được bình an, được thanh thản, an lạc vô sự, lúc nào cũng được giải thoát. Bây giờ là hạnh phúc. Mấy con nhớ chưa? Rồi bắt đầu bây giờ đây thì các con không có hỏi gì nữa thêm. Có người nào còn hỏi gì không? Có rắc rối gì không? Không thì bây giờ thì trở về sắp sửa. Mai mốt thì quải túi đi chỗ này chỗ kia. Cách thức thầy tổ chức mà mấy con ở lớp này thì mai mốt mà quải túi đi xứ này xứ kia đó. Du tăng mà đến đó rồi người ta cho cái gì ăn mấy đó. Đến Nam Căn nó họ cho ba ăn ba lá tràm không á, tầm nước chứ họ có gì cái thứ đó, ba cái cây đó không, chứ có gì không ấy rồi họ cho ăn rau muống. Cái cọng rau muống ở Nam Căn mới lớn rồi nè, chứ không phải nhỏ nhỏ như mình đâu. Tại cái đất đó nó lớn, thật sự xuống ăn cọng rau muống đâu mà biết. Mình ăn chừng khúc rau muống vậy cũng bằng ăn khúc ăn một đoạn chuối chứ. Thôi bây giờ thì xong rồi ha, mấy con về lo mà tu tập. Rồi mấy con sẽ gửi những cái tài liệu chú của mấy con giúp thầy. Những người nào mà làm chưa xong thầy sẽ chấm. Còn những người nào làm chấm rồi thầy sẽ trao lại cho mấy con đọc lại, hoặc là mấy con chắc cũng không buồn đọc lại đâu. Nghĩa là có nhiều người nói tôi viết rồi tôi đọc lại tôi ngán quá. Các con cứ thấy một sắp như thế này mà đọc lại không ngán cho được. Hồi viết thì hăng lắm, tới trình đọc lại nghe lắm, ớn quá. Thì mấy con cứ gửi giùm thầy thì thầy sẽ chịu khó đọc lại. Còn những cái bài của mấy con đó thì thầy sẽ đọc thầy chấm coi mấy con hoàn chỉnh được trong cái bài mấy con làm không, nhớ chứ không khéo mà học rồi đã đem quăng trong bếp hết đó. Nó kỳ này thôi xong dẹp, không có cần để. Mấy con nên nhớ nè, cái bài của mấy con như thế này nó lợi ích lắm. Khi nó có một cái niệm nào đó mình nhớ mình có làm rồi mà nó nhớ không kỹ, lấy nó ra đọc lần coi rồi nó thấm cho coi, nó sẽ thấy nó xả dễ dàng lắm. Đừng coi cái tài liệu này là thường lắm. Nó cả mồ hôi nước mắt của mấy con, công sức của mấy con viết vô đây, chứ không phải chỉ không mà nó có chữ có nghĩa trên này đâu. Không có ai mà ngồi không mà vật chữ như thế này mà cả đống như thế này nổi đâu. Đây là những cái sự cố gắng hết sức mình để học tập, viết suy nghĩ từng chút triển khai từng suy kiến của mình, chứ không phải là muốn được như vậy mà được đâu. Nghĩa là mình hết sức làm nó mới có được như vậy. Bây giờ thì mấy con sẽ trả lại cho cái tập đó. Và đồng thời có một cái số bài vở của mấy con đó, nó bị thất lạc mà thầy chưa tìm ra được. Nó cũng một vài người là vì họ bị đi vắng mặt trong khi mà trả bài rồi vắng mặt, rồi thầy không biết là mấy người trả đó trả lời thầy không biết là thầy đem thầy để đâu, thầy cũng quên mất đi, bị già rồi nó phải lắm cẩm với mấy con chứ đâu phải mà còn trẻ sao mà nhớ, cho nên nó để thất lạc rồi thầy để thầy không nhớ. Bây giờ còn cái này thầy chấm đờ thì xin trả lại. Trả lại ở đây là quảng đạo, phải không con? Quảng đạo lên lấy cái tập bài của con. Đây là Mỹ Thiện, tập của con. Đây là Liễu Ngọc. Còn là đây là cái ổ đĩa của Từ Hạnh. Có Từ Hạnh đúng không con? Thầy đã đưa cái bài tả văn của con vào trong máy rồi. Thầy chú ý ra. Rồi, bắt đầu bây giờ xong hết các con còn nhiều. Thầy giờ sẽ có một số bài thầy mượn các con đó. Thầy sẽ mượn lại. Rồi, bắt đầu bây giờ mấy con chuẩn bị về lớp. Bắt đầu bữa nay là ngày vào lớp chánh tư duy. Nghĩa là người nào cũng được vào lớp chánh tư duy hết. Nếu mà trình độ của mình chưa được trọn vẹn ở trên lớp chánh tư duy, tức là mình nhiếp tâm mà chưa quán tâm, quán thân, quán thọ, quán pháp mà chưa nhiếp phục tham ưu ở trên tâm, tức là có niệm, có hôn trầm tùy miên, thì mình nên ở lại lớp dự bị của chánh tư duy, tức là tiếp tục mình làm bài để cho mình xả. Và những bài đó mấy con cũng thể làm xong rồi thì mấy con cứ đem nộp đây, để ở đây rồi thầy sẽ hàng ngày thầy sẽ ra thầy lấy, thầy chịu khó ra lấy rồi thầy tiếp tục nhớ để trên cái bàn này thì không ai lấy, họ có lấy cũng về làm gì đâu, cứ đem để đây cho thầy. Không, thể khi nào mình còn niệm thì mình nên để đây, còn khi nào mình quán thân mình mà mình cảm nhận cái thân mà không còn niệm, có niệm mà niệm nó đụng vào nó bay ra liền thì cái niệm đó không nhập tròn gì, thì đó là coi như đương nhiên là mình không làm bài nữa hết. Là rồi, câu hỏi
thầy con học từ sau 2 tuần mà không có niệm, con trong 2 tuần này thì con nghĩ vẫn là để thực hiện cái tạng tâm, thì mà sau 2 tuần thì không có niệm, còn nếu sau 2 tuần có niệm sẽ làm bài.
Đúng vậy. Bây giờ trong một cái tuần này nè, nhiếp phục, thầy nói mấy con đừng có nhiếp nhiều, tập như thế này nè, quán thân trên thân chừng 5 phút thôi, đừng có niệm, mà quán thân trên thân 5 phút có niệm, mà tập cố gắng tập trong 2 tuần, mà thấy nó còn, nó không hết, thì bắt đầu làm bài, còn mà nó đã hết, nghĩa là 5 phút mà cố gắng tập quán thân, thì trong 2 tuần mà nó hết thì tiếp tục tu luôn, rồi tăng lên 10 phút, 20 phút, 30 phút. Còn nếu mà nó chưa hết, nhưng mà phải khi mà thấy nó có cái dạng mà của tưởng xuất hiện đó, thì mau mau dừng lại. Bởi vì mấy con cũng nhiều khi mấy con ráng để ức chế định niệm đó, thì coi chừng thì thấy xuất hiện ha, hoặc là thấy hôn trầm thì nhiên nhiều, thì do đó là mình dụng công để mình ức chế tâm thì nó bị hôn trầm thì nhiên nhiều, thì coi như đương nhiên là lui trở lại, coi như là làm bài đi, chứ đừng có cố gắng cái kiểu đó thì coi chừng nó không đậu mà nó lại rớt vào ma thì nó nguy hiểm. Mấy con thấy